Chương 370 Sự cân bằng của Ngũ Hành trong lòng vẫn còn đang chấn động vì lời nói của đạo chuẩn. Những lúc này tâm thần của Tôn Ngộ Không đã chìm đắm trong gan điền của mình. Hằng ngày khi tu luyện, Tôn Ngộ Không đều sẽ thả thần thức vào đan điền. Sau đó, đưa các nguyên tố lửa và vàng hấp thụ từ bên ngoài vào đan điền theo kinh mạch. Và lúc này trong đan điền của hắn, hai quang đoạn màu vàng và vàng đậm đang xoay tròn không ngừng xung quanh một khối đá đen. Ở phía trên khối đá, lại có một cây nhỏ màu xanh lục phát ra ánh sáng xanh biếc và một luồng khí sinh mệnh vô cùng nồng nàn liên tục tỏa ra từ cây nhỏ, không ngừng nuôi dưỡng gân cốt và máu thịt của Tôn Ngộ Không. Ở phía dưới khối đá đen, lại có một viên đá phát ra năm màu ánh sáng đang tự quay tròn, và tất cả các nguyên tố mà Tôn Ngộ Không hấp thụ đều sẽ đi qua viên đá nhỏ nhỏ này để lọc ra, từ đó phân chia năng lượng nguyên tố hấp thụ thành năm lượng. Trong đó nguyên tố vàng và đất đi vào hai quang đoạn lớn nhất, còn các nguyên tố lửa, mộc và thủy thì lắng động ở phía dưới cùng của đan điền. Ngoài ra, ở phía trên cây bồ đề kỳ diệu màu xanh lục, có 7 sợi xích bằng thép phát ra ánh sáng lấp lánh như kim cương, đang lượn lờ như 9 con rồng. Nếu nhìn xa hơn một chút, có thể thấy phần trên của đan điền của Tôn Ngộ Không sáng sủa hơn một chút, và có một cảm giác ấm áp vô cùng. Nhưng ở phần dưới lại hơi tối tăm và cũng có thêm một cảm giác lạnh lẽo. Nhưng ở đáy đan điền lại có 9 đốm sáng như sao đang nhấp nháy, mang đến cho cảm giác u ám vốn có một chút bí ẩn. Đây chính là hai loại sức mạnh ánh sáng và bóng tối mà đạo chuẩn đã nói đến. Tất cả những điều này chính là những khả năng chính mà Tôn Ngộ Không sở hữu cho đến thời điểm hiện tại. Khối đá đen tất nhiên là trấn giới thiên bìa, cây nhỏ ở trên là bồ đề kỳ diệu, 7 sợi xích ở trên là ấn phong thiên được tạo ra từ vương quốc thần tạo, còn ở dưới khối đá đen là thần thạch ngũ sắc, ở dưới cùng là 9 đốm sáng đại diện cho 9 nguyên tắc pháp tắc của vạn linh cảnh. Và 9 đốm sáng đều sáng lên cũng có nghĩa là thực ra 9 nguyên tắc pháp tắc của vạn linh cảnh, Tôn Ngộ Không đều có thể sử dụng thành thạo. Về phần ánh sáng và bóng tối là do hai linh hồn bị phong ấn trong trấn giới thiên bia. Theo lời của Tôn Ngộ Không, ở trong trấn giới thiên bia của mình, dù sao cũng phải thu một chút tiền phòng ốc của hai người các ngươi, và thực tế chứng minh hai loại sức mạnh của hai người này vẫn rất hữu ích. Đúng lúc Tôn Ngộ Không đang từng chút xem xét những khả năng này của mình, thì giọng nói của đạo chuẩn vang lên êm dịu. Ngộ Không ạ, chắc hẳn ngươi cũng đang nhìn thấy, thực ra ngươi đang sở hữu một nền tảng rất tốt. Mặc dù chưa đạt được sự cân bằng của ngũ hành, nhưng cũng hiếm có thể trạng ngũ hành đầy đủ như vậy. Chỉ cần sau này khi tu luyện thì chú ý nhiều hơn một chút, vẫn rất có khả năng. Bây giờ, những gì ngươi cần làm chính là bằng mọi cách khiến cho 3 loại nguyên tố lửa, nước và mộc trong gan điền của ngươi đạt đến mức tương đương với 2 loại nguyên tố còn lại. Hãy buông bỏ mọi ràng buộc, cố gắng hấp thụ sức mạnh hết mức có thể. Khi lời của đạo chuẩn vừa dứt, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy mình đột nhiên rơi xuống biển, chỉ có thể cảm nhận được nguyên tố nước thuần khiết và đậm đặc đến cực điểm, và không cần chủ động hấp thụ. Những nguyên tố nước tinh khiết khổng lồ giống như một miếng bọt biển khô đã đổ xô vào cơ thể Tôn Ngộ Không một cách điên cuồng. Trong một khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không có vẻ như sắp bị chết đuối. Thực ra hắn luôn không thích cảm giác ở dưới nước, và thủy chiến cũng là một điểm yếu của Tôn Ngộ Không. Nguyên nhân cơ bản là vì bản mệnh của Tôn Ngộ Không là đất, vì vậy có sự ghét bỏ bẩm sinh với nước. Nhưng bây giờ dù không thích thì cũng không có cách nào. Những lời của đạo chuẩn trước đó hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Vì vậy, hắn vội vàng ổn định tâm thần, cảm nhận những nguyên tố nước tự đi vào cơ thể, mặc dù đang chảy xiết, nhưng lại không gây chút tổn thương nào cho mạch máu của chính mình, mà còn có một cảm giác mát mẻ thoải mái truyền đến. Rõ ràng nước này không phải là nước bình thường. Khi tu luyện, điều cấm kỵ nhất là hấp thụ sức mạnh một cách không cần suy nghĩ. Điều đó không chỉ gây tổn thương cho mạch máu mà còn gây ra những tác động xấu cho cơ thể vì không kịp luyện hóa. Tuy nhiên, năng lượng linh lực nguyên tố nước đang chảy như sông trong mạch máu của Tôn Ngộ Không lúc này thì rất ôn hòa và tinh khiết. Không cần tự hấp thụ cũng có hiệu quả như vậy. Nếu mình toàn lực hấp thụ thì sẽ xảy ra tình huống gì? Nghĩ đến điều đó, ngay lập tức toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể Tôn Ngộ Không mở ra. Một luồng lực hút khủng khiếp lập tức xuất hiện. Lực lượng nguyên tố nước vốn đang hướng vào cơ thể Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tạo thành một xoáy nước mạnh mẽ, thậm chí lực hút năng lượng nguyên tố nước quá mạnh đến mức tạo ra tiếng sủi bọt của dòng nước. Tôn Ngộ Không lúc này hoàn toàn biến thành một vực thẳm không đáy, nhìn thấy dáng vẻ như không muốn hút cạn nơi này. Đạo chuẩn đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, giống như Tôn Ngộ Không đã nói, nước ở đây nhìn thì rất bình thường. Nhưng nếu ai thực sự nói đó là nước bình thường, thì đạo chuẩn sẽ lập tức tát cho một cái. Hơn nữa, trong cảm nhận của Tôn Ngộ Không, đây dường như là một đại dương bao la. nhưng thực tế nó chỉ là một hồ nước nhỏ khoảng 30 mét vuông, và Tôn Ngộ Không đang ngồi ngay chính giữa hồ, chỉ cần giơ tay lơ là có thể đưa tay ra khỏi mặt nước bên hồ. Đạo trưởng nhìn một lúc với vẻ mặt đau lòng, cuối cùng cũng một lòng mối, được rồi, dù sao cũng là người một nhà, cũng không tính là lỗ. Vì đã bỏ ra linh thần thủy, vậy thì lão phu hôm nay rộng lượng một chút. Nói xong, đạo trưởng lại không nhìn hồ nước mà Tôn Ngộ Không đang ở trong, mà trực tiếp quay người đi về một hướng khác. Chừng 10 mét sau, đạo trưởng dừng lại, giơ tay phải lên, một tia lửa xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng lắc lư trong đầu ngón tay của đạo trưởng. Sau đó, hắn búng tay, tia lửa đó liền bị hắn đánh rơi xuống đất. Nhưng tia lửa đó không chỉ không tắt, mà đột nhiên biến thành một cột lửa, sau đó từ từ lan rộng ra xung quanh. Nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ rực đang cháy, đạo trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn một lòng một dạ, ở trong ống tay áo lấy ra mấy miếng gỗ giống như gỗ mục ném vào ngọn lửa lớn, mà mấy miếng gỗ khi gặp lửa thì không bắt đầu cháy ngay, mà đang tan chảy với tốc độ rất chậm. Những phần tan chảy thì biến thành những sợi khói mỏng manh đang lượn lờ trong ngọn lửa, trông thật huyền bí. Đạo trưởng gật đầu, sau đó lại quay người đi phép. Lần này, đạo trưởng lấy ra một hạt giống trong ống tay áo, sau đó dùng tay trái chỉ vào hồ nước nơi Tôn Ngộ Không đang ở. Một dòng nước liền bị thu hút đến, trực tiếp rơi xuống trước mặt đạo trưởng. Sau đó đạo trưởng ném hạt giống xuống vũng nước. Ngay lập tức, hạt giống đó bắt đầu nảy mầm và phát triển. Sau đó phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đạo trưởng lại gật đầu một cái, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nói. May mắn là bản thân tiểu tử này trong cơ thể vẫn còn một chút thuộc tính đất và kim loại. Nếu không thì ta đây phải để những thứ quý giá này bị tiểu tử đó làm hại rồi. Nếu có thể hấp thụ hết những thứ này, ta không tin không thể bồi dưỡng ra một kẻ có ngũ hành cân bằng. Nói xong, thân hình của đạo trưởng lấp lóe vài cái rồi biến mất. Ở một bên khác, tai của Diễm Thần lại vang lên tiếng nói của đạo trưởng. Diễm Thần, có vẻ như đó không phải tên thật của ngươi nhỉ. Tuy nhiên cũng không sao, chỉ cần ngươi thật lòng coi Ngộ Không là bạn, thì ta hôm nay cũng giúp ngươi một lần cũng không sao. Đối với tộc Phượng Vương của ngươi, ta vẫn có chút hiểu biết, mặc dù không biết ngươi đã lĩnh ngộ đến mức độ nào về thần thông của tộc mình, nhưng ta tin rằng ngươi vẫn chưa đạt đến tận thứ cuối cùng. Vì vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem cảnh giới cao nhất của tộc Phượng Vương là gì. Nói xong, cảnh tượng xung quanh Diễm Thần đột nhiên thay đổi, từ biển sao lấp lánh ban đầu biến thành một chiến trường đầy khói lửa. Cùng lúc đó, Diễm Thần dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, và ngay lập tức khuôn mặt hắn ta đã đẫm lệ. Bởi vì trên đỉnh đầu hắn, có vô số phượng hoàng đỏ đang bay lượn trong không trung xung quanh một con phượng hoàng khổng lồ có kích thước lên tới cả nghìn mét. Cảnh tượng đó vô cùng ấn tượng. Và lý do Diễm Thần ngay lập tức rơi nước mắt là vì những con phượng hoàng trên không trung đều là người của tộc hắn, phượng hoàng của tộc Phượng Vương.